Taelad calendam tantareo van, Jesu gantaelam camian. Vadom ben lomcia cum iauta voi ha, nai tu taelam ai mongui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là những vấn đề liên quan đến điện thoại di động. Thưa quý thính hữu, trong tuần lễ qua, tôi có dịp đọc được một bài của bác sĩ Nguyễn Ý Đức đề cập đến những vấn đề khá quan trọng liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động hay là cellular phone. Bài của bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất đầy đủ với những chi tiết mà người sử dụng cell phone cần biết. Tôi xin phép bác sĩ Đức được trích một vài đoạn để hầu phục vụ những vị nào không có dịp đọc được bài báo nói trên và đang sử dụng cell phone. Thưa quý thính hữu, cho tới nay, theo ước lượng có khoảng gần 7 triệu người dùng điện thoại di động trên thế giới. Và con số có thể tăng lên đến 1,5 tỷ vào năm 2005. Với tính phổ biến và nhiều công dụng của cell phone quảng bá như vậy, nhưng giới tiêu thụ gần đây cũng trở nên bối rối vì những tin tức khác nhau về sự có thể làm nguy hại tới sức khỏe của người sử dụng bởi phóng xạ của điện thoại di động. Câu chuyện bắt đầu với một chương trình của đài BBC ở London cách đây vài năm công bố kết quả nghiên cứu của bác sĩ Leonard Hardell bên Thụy Điển. Một bệnh nhân bị ung thư não về phía đầu mà người này thường xuyên áp điện thoại di động để nói và nghe. Bác sĩ này nói rằng điện thoại di động có tác dụng không tốt cho sức khỏe con người và vấn đề cần được làm sáng tỏ bằng các nghiên cứu khoa học khách quan. Trong khi chờ đợi kết quả, ông đề nghị mọi người nên giới hạn sự tiếp cận với nguồn phóng xạ phát ra từ điện thoại di động. Tháng 5 năm 1999, bác sĩ Meyer công bố kết quả một cuộc nghiên cứu từ Thụy Điển cho hay sử dụng điện thoại di động nhiều đưa đến những triệu chứng như nhức đầu, mệt mỏi, chóng mặt, mất trí nhớ, nóng bỏng trên da và lắng nghe khó khăn. Theo ông ta, người dùng cell phone 30 phút mỗi ngày thì hay than phiền là mau quên nhiều gấp đôi so với người chỉ dùng dưới 2 phút. Người dùng 3-4 lần trong ngày thì bị nhức đầu gấp 3 người chỉ dùng 1 lần trong ngày. Điều nên biết là người ở tuổi thiếu niên bị các triệu chứng trên nhiều hơn người lớn. Phóng xạ điện từ trường phát ra từ điện thoại di động khi mở máy và khi điện đàm. Vi ba phóng xạ xâm nhập vào xương sọ, vào não bộ, mắt, mũi và các tế bào trên mặt. Bác sĩ Bruce Hawking đã tường trình trước Thượng nghị viện của Úc Đại Lợi rằng người sử dụng điện thoại cầm tay có thể bị tổn thương chung quanh vành tai với cảm giác khác thường ở trong đầu mấy phút sau khi họ quay số điện thoại và kéo dài có khi cả mấy tiếng đồng hồ. Ngoài ra, họ còn cảm thấy buồn ói, rối loạn thị giác cũng như có vài dấu hiệu thần kinh khác. Theo ông, đây không phải là do tưởng tượng mà là có thực vì được phát hiện ở nhiều người khác nhau trên thế giới khi họ dùng cell phone. Cơ quan Y tế Thế giới cũng đề cập tới vấn đề tia phóng xạ của điện thoại di động trên sức khỏe và khuyên dân chúng nên giới hạn sử dụng, nên dùng hand-free device và giữ điện thoại xa cơ thể. Các nghiên cứu gia bên Anh Quốc báo động là trẻ em dùng nhiều điện thoại di động có thể gặp khó khăn trong vấn đề tăng trưởng và đầu bị nhỏ đi. Theo kết quả điều tra bên Đức thì phóng xạ vi ba từ cell phone làm tăng huyết áp vì các mạch máu ở trong đầu bị co lại dưới tác dụng của phóng xạ. Ngoài ra còn có thể làm giảm trí nhớ ngắn hạn và đột nhiên mất định hướng kèm theo sự ảnh hưởng nhiều tới hệ thống miễn nhiễm. Người mang kính mà dùng cell phone thì ảnh hưởng của phóng xạ vào mắt tăng 20%, vào đầu tăng 6%. Vì lý do có thể là khung kính đeo mắt bằng kim loại thu hút nhiều chất phóng xạ hơn. Nhiều người có răng trám bằng kim loại than phiền là có cảm giác nóng trong miệng và đau nhức răng khi nói chuyện bằng cell phone. Trước sự lo ngại của giới tiêu thụ, nhiều trang bị che chở cơ thể khỏi phóng xạ ảnh hưởng đã được tung ra thị trường. Các trang bị phụ như hand-free device, MicroShield và theo thống kê thì có khoảng 60% người mua những dụng cụ này. Công ty sản xuất trang bị MicroShield cho hay dụng cụ này thu hút tới 90% chất phóng xạ mà nếu không có nó, toàn bộ chất phóng xạ phát ra từ máy sẽ vào hết trong não của người xài cell phone. Vấn đề của điện thoại di động đang còn được tranh luận, nghiên cứu. Chưa có kết luận nào xác quyết và người sử dụng cell phone bây giờ vô tình được dùng như là để thí nghiệm, coi có thực sự nguy hại hay không và nếu có thì đến mức nào. Đến đây tôi xin phép được tạm ngưng. Trong một bài kế tiếp tôi sẽ nói về ta cần phải làm gì khi dùng điện thoại di động. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi ở cùng tất cả quý vị thính hữu và tôi. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm tiếp theo đề tài sức mạnh của niềm vui trong Chúa phần thứ hai. Thưa quý vị, niềm vui theo chủ thuyết của Mạnh Tử như sau: cha mẹ còn sống, anh chị em bình yên là một điều vui, ngửa mặt lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ gây dựng cho nên người là ba điều vui rồi. Thưa quý vị, ba điều vui theo quan niệm của Mạnh Tử trên đây không có gì là sai cả. Nhưng có điều ba niềm vui ấy thật quá giới hạn, bởi vì nó đều tùy thuộc vào những thân nhân cũng như bản thân mình. Và đã là bản thân hay là thân nhân đi nữa thì đều là con người cả. Và đã là con người thì bất toàn, bất năng và bất lực, thì làm sao có được niềm vui trọn vẹn và có sức mạnh của niềm vui trong cuộc sống. Tiên tri Nehemi đã khuyến cáo dân Israel vào những ngàn năm trước đây, được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước Nehemi đoạn 8 câu thứ 10 như sau: Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va là sức lực của chúng ta. Ở đây, chúng ta nhận thấy đời sống của Nehemi đã tiếp cận với cái thái độ thích đáng là sức mạnh của niềm vui trong Chúa. Ngoài ra, Nehemi còn có sự quyết tâm đầy năng lực. Trong đoạn 6 của sách Nehemi tường thuật lại những kẻ thù của Nehemi muốn ám hại ông. Chúng hẹn hò với ông: Hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một lần nào tại trũng Ono. Nhưng chúng cố làm hại ông. Nehemi biết điều đó không tốt cho ông, nên ông sai sứ giả trả lời như thế nào? Trong sách Nehemi đoạn 6 câu 3 câu 4: Tôi sai sứ giả đến mà nói cùng chúng rằng: Ta mắc lầm công việc lớn, súng không đạn. Lẽ nào để công việc dứt hẳn trong khi bỏ nó đạn đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lượt như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Nehemi đã nói với kẻ thù ông sự thật. Ông bận làm công việc lớn. Nehemi có một sự quyết tâm cho mục đích của mình. Quý vị có mục đích gì cho cuộc đời của mình chăng? Một cuộc sống mà không có mục đích là một cuộc sống không nguyên tắc. Và một cuộc sống không nguyên tắc cũng như một chiếc thuyền không có bánh lái. Albert Einstein là một khoa học gia sáng giá nổi tiếng đã đoạt giải Nobel năm 1921. Ông được biết là một người bị mất trí. Vào một ngày kia, ông đi tàu lửa. Sau khi lên tàu, ông không thể tìm được vé tàu của ông. Trong lúc ông lai quay lục túi này đến túi kia, thì người kiểm soát vé đến và nói với ông rằng: Ông Einstein ơi, ông tìm kiếm gì đấy? Einstein đáp: Tôi không tìm được vé tàu của tôi. Người soát vé tàu nói rằng: Ông Einstein ơi, tôi biết ông là ai mà. Ông không cần có vé đâu. Trong vòng mấy phút sau, người soát vé để ý thấy ông Einstein quỳ gối và chống hai tay cúi đầu dưới hàng ghế. Người soát vé lên tiếng nói: Ông Einstein ơi, tôi đã nói với ông rằng ông không cần vé tàu đâu, vì tôi đã biết ông là ai rồi mà. Nhà đại khoa học bảo: Phải, tôi biết tôi là tôi rồi, nhưng tôi không biết tôi đang đi đâu. Thật buồn cười thay khi quý vị không biết mình đi hướng nào. Nhà thơ David White có lần đã viết rằng: Tôi không muốn viết những lời trên bia mộ của tôi. Khi người ta phải bỏ công khó nhổ cỏ và tẩy sạch lớp mốc meo, để rồi cuối cùng họ đạt được những lời lẽ như vậy: Ông ta đã trả nợ xe hết rồi. Quý vị có hiểu ý của ông muốn nói gì chăng? Con người cần phải có lý do cho cuộc sống có ý nghĩa sâu xa hơn là trả tiền nhà hay là trả tiền xe. Chúng ta cần phải có mục đích cho cuộc sống để mỗi buổi sáng đánh thức chúng ta dậy và hối thúc chúng ta đi ra khỏi giường ngủ để thực hiện trách nhiệm của mình trong ngày đó. Học giả Steve Chandler là tác giả quyển sách 100 phương cách để làm động cơ thúc đẩy. Ông bảo rằng trong lúc có chiến tranh xảy ra thì tỷ lệ về số người tự vẫn giảm sút rất nhiều, vì họ cảm nhận được rằng sự hữu dụng và thách thức còn nấy trên họ. Sách báo bảo rằng nếu quý vị không có một ít ý nghĩa cho cuộc đời, thì đời sống không có sự hấp dẫn thú vị gì cả. Và quý vị sẽ không được hạnh phúc như ý định của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mỗi quý vị. Người hạnh phúc nhất ở trên đời này là người có một mục đích thánh thiện cho cuộc sống. Khi ông Nehemi bảo dân sự của ông rằng sức mạnh của niềm vui trong Chúa, là ông nói về niềm vui của thái độ tích cực và niềm vui của mục đích có đầy quyền năng trong Chúa. Nehemi đã có sự hiện diện của Đức Chúa Trời tể trị trong cuộc đời của ông, trong con tim của ông. Đây là nguồn cội mà ông Nehemi tiếp nhận cái thái độ thích đáng cho chính bản thân của mình. Đây là nơi mà ông tiếp nhận mục đích vĩ đại cho cuộc đời của ông. Và đây cũng là nơi mà ông đã tiếp nhận niềm vui. Đó cũng là lý do tại sao ông không bao giờ chán nản, không bao giờ tuột dốc và không bao giờ tuyệt vọng hay sần lòng. Vì Đức Chúa Trời hiện hữu với ông, Ngài đã và đang hành động bởi ông và qua ông. David đã để lại những lời này trong Thi Thiên 68 câu 1 đến câu thứ 3 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thế nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sớp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời là vậy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Trong công cuộc tranh đấu chống lại chế độ buôn bán người nô lệ tại Anh Quốc, ông William Wilberforce đã phải chán nản và tuyệt vọng vì thất bại liên tiếp trong 10 năm trường. Vào một đêm của năm 1790, Wilberforce đã quá mệt mỏi và chán nản. Ông mở quyển thánh kinh ra lật từng trang một. Bỗng có một miếng giấy nhỏ rơi xuống sàn nhà. Ông lượm lên và xem. Thì ra đó là lá thư được viết bởi ông John Wesley trước khi ông chết. Ông Wilberforce đọc lại cái bức thư này. Và đây là những lời mà nhà John Wesley đã viết cho ông William Wilberforce: Tôi thấy anh không có cách nào khác để có thể vượt qua được vấn đề chống đối chế độ nô lệ kinh tởm bởi sức lực và danh dự của anh, mà đó là tài tiếng của tôn giáo, nước Anh và bản chất của con người. Trừ phi Đức Chúa Trời nâng đỡ anh lên trong vấn đề này, anh sẽ bị kiệt sức bởi sự chống trả của người ta và ác quỷ. Nhưng nếu Đức Chúa Trời vì cớ anh, thì ai có thể chống lại anh được? Dầu cho tất cả bọn họ hiệp lại đi nữa, há có thể mạnh hơn Đức Chúa Trời hay sao? Vậy chớ mệt mỏi và sờn lòng về việc anh đang làm. Hãy bước đi trong danh của Đức Chúa Trời và trong quyền năng tối thượng của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn của ông Nehemi đã viết thơ cho ông về công việc xây lại tường thành Jerusalem, có lẽ ông bạn của ông không nói gì khác hơn là những lời của ông Wesley đã nói với ông William Wilberforce rằng: Trừ phi Đức Chúa Trời nâng đỡ anh lên trong vấn đề này, nếu không, anh sẽ bị kiệt sức bởi sự chống đối của người ta và ác quỷ. Nhưng nếu Đức Chúa Trời vì cớ anh, thì ai có thể chống lại anh được? Dầu cho tất cả bọn họ hiệp nhau đi nữa, há họ có thể nào mạnh hơn Đức Chúa Trời sao? Vậy, chớ mệt mỏi và sờn lòng về việc anh đang làm. Hãy bước đi trong danh của Đức Chúa Trời và trong quyền năng tối thượng của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của quý vị cũng vậy. Chúng ta đối diện nhiều với sự khó khăn, với sự thử thách, với sự cám dỗ, với cuộc đời, với công ăn việc làm, với nền kinh tế. Nếu chúng ta không có sức toàn năng của Chúa ban cho, nâng đỡ tâm hồn chúng ta, thêm sức cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng trong Chúa, chúng ta có sức mạnh của niềm vui trong Chúa. Nehemiah đã có một cái thái độ tích cực, một mục đích đầy năng lực và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hằng sống tể trị trong tâm hồn của Nehemiah. Ông đã có niềm vui bất biến trong Chúa. Đó là sức mạnh mãnh liệt trong cuộc đời của ông. Quý vị đã có sức mạnh của niềm vui trong Chúa chưa? Nếu chưa, mời quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu cứu thế ngay trong giờ phút này. Vì lời mời gọi của Chúa mạnh mẽ và khẳng định như sau: nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh của Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, sống trong cuộc đời có sức mạnh của niềm vui trong Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ phố Chúa ơi, là từ phố Chúa. Trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc. Chúa ơi,
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.